Tuần vừa rồi tôi có đề cập tới anh Antonio Stradivarius, người mà rất là đặc biệt mà tôi rất là thích. Anh này, ông này cũng đã làm giàu rằng rất là yêu về âm nhạc, thích âm nhạc lắm, nhưng mà hát không được bởi vì cái giọng không có hay chút nào cả. Rất yêu âm nhạc nhưng mà dạy âm nhạc cũng không được. Rất yêu âm nhạc nhưng mà học những cái dụng cụ âm nhạc cũng không được. Nhưng mà có cái là anh có được cái khiếu, cái khả năng là anh gọt, anh chuốt gỗ rất là giỏi. Và cuối cùng anh đã làm ra những cái cây đàn violon mà tôi có đề cập với quý ông bà anh chị em tuần vừa rồi. Đó là những cái cây violon của anh làm ra hiện giờ ít nhất là mỗi cây là cỡ hơn 100,000 đô. Và tuần vừa rồi tôi về tôi coi, tôi Google, tôi kiếm thử có cây nào mắc cỡ nào, thì quý ông bà anh chị em biết một cái cây đàn violon á, cái mà để mình kéo lên kéo xuống hình như là bé Kim có đàn phải không? Hy vọng là trong tương lai gần đây em sẽ đàn cho hội thánh của chúng ta. Một cái cây violon mà của Antonio Stradivarius làm, quý ông bà anh chị em biết đắt nhất tiền là bao nhiêu không? $16 triệu. Tôi được cái hạnh phúc là tôi được nghe được cái tiếng đàn đó. Quý ông bà chị có thể lên YouTube tìm thì sẽ thấy có những cái cây đàn của ảnh nó cũ hơn là cái đất nước Mỹ này tới 300 năm, gần 300 năm, mà nó còn nhìn rất là mới, giống như là mới làm mấy năm. Cái đàn của Antonio có cái đặc biệt một cái là mỗi khi đàn nó phát ra cái tiếng nhạc mà từ trước đến giờ không ai họ copy được cả, họ làm, họ tìm cách họ làm hoài mà cũng không có được. Và đến nỗi cái tên Stradivarius sau này đó, người ta nó trở thành một cái danh hiệu nói về sự xuất sắc hay là xuất chúng. Người nào mà họ giỏi, thiệt là giỏi, xuất chúng về một cái môn nào đó, một cái ngành nào đó, thì người đó được cái danh hiệu là Stradivari. Stradivari. Cho nên ở đây tôi thấy dầu anh Antonio là người không có giỏi về cái gì cả, nhưng mà ảnh có một cái ơn mà Chúa ban cho anh, một cái khả năng mà Chúa ban cho anh, và anh đã tận dụng cái khả năng đó, anh đã đem lại cái nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu người chơi âm nhạc khi chơi tới violon. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy, Chúa ban cho chúng ta những cái khả năng, những cái gì Chúa cho chúng ta, thời gian, tiền bạc, tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta sử dụng những điều đó. Chúa muốn chúng ta sử dụng những điều đó, chứ không phải là chỉ giữ cho mình, cất cho mình, cho những điều đó trong lòng của mình. No. Sự thật mà nói, như tuần vừa rồi mình học qua cái phần Kinh Thánh mà anh Tiên vừa đọc cho chúng ta, nói rằng mỗi người trong chúng ta là những người như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Những nhà quản lý. You and I are managers. Những nhà quản lý. Và chúng ta biết cái người quản lý là như thế nào rồi, phải không? Tất cả những gì họ quản lý không có thuộc về họ, thuộc về người chủ. Ngoại trừ họ là cái người chủ của cái đó. Nhưng mà khi nói tới quản lý là chúng ta quản lý vật, tài sản của người khác. Và trong cái câu chuyện mà chúng ta, Chúa cho chúng ta một trong cái ví dụ rất là hùng hồn, rất là đặc biệt cho mỗi một chúng ta, suy nghĩ về chính mình, con người của mình, mục đích của mình ở trên đời này là như thế nào. Mỗi người trong chúng ta là những nhà quản lý. Chúa là người chủ. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy những cái bài học vô cùng quý báu mà những nhà quản lý cần phải biết. Đó là thứ nhất là gì? Những gì chúng ta có không phải là của chúng ta, của Chúa. Tất cả những gì chúng ta có là của Chúa. Thứ hai là Chúa ban cho chúng ta những gì mà chúng ta có cái sức, có cái ơn để làm. Chúa không có cho chúng ta nhiều hơn là cái sức mình có thể làm được. Chẳng hạn giống như Chúa cho chúng ta, cho tôi được cái ơn để hầu việc Chúa làm mục sư. Nhưng mà nếu mà Chúa cho tôi mà bây giờ tôi đi dạy toán kiểu giống như anh Nguyên là kiểu như chắc quá không thể nào tôi làm được. Mỗi người trong chúng ta, Chúa cho chúng ta những cái ơn, những cái khả năng mà nó vừa cái sức của chúng ta để chúng ta làm. Cái điểm thứ ba mà chúng ta học được tuần vừa rồi đó là chúng ta phải đầu tư những cái khả năng, những cái tài năng, những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Và điểm thứ tư đó là cái ngày tính sổ sẽ đến. Chúa sẽ trở lại và Chúa sẽ đòi mỗi người trong chúng ta đến trước mặt Chúa và Chúa tính sổ. Giống như trong cái câu chuyện mà chúng ta học hôm nay, một người chủ đi xa giao cho các đầy tớ mỗi người 5 ta lăng, người thì 2 ta lăng, người thì 1 ta lăng. Ta lăng là một cái số tiền rất là lớn. Như tuần vừa rồi tôi nói, khoảng chừng 20 năm làm việc của một người bình thường, một cái số tiền rất là lớn. Và khi người chủ đi và rồi người chủ trở về để các đầy tớ khai trình những cái số tiền mà người chủ đã giao cho. Cho nên cái ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ phải khai trình với Chúa tất cả những gì Chúa ban cho mình. Chúa cho chúng ta có thời gian, Chúa cho chúng ta có những cái cơ hội để hầu việc Chúa, Chúa cho chúng ta có sức khỏe để chúng ta làm gì trong cái thời gian đó. Chúa cho chúng ta có những cái khả năng trong đời sống của chúng ta có sử dụng nó hay không? Hay là như cái người đầy tớ nhận một ta lăng ở đây, người đó chôn nó không có làm lợi gì cả. Và hôm nay chúng ta học cái bài học thứ năm mà những người quản lý của Chúa cần biết. Cái bài học đó là như thế này: chúng ta làm gì với những gì Chúa ban cho chúng ta, cho chúng ta thấy rằng chúng ta có cái nhìn đúng về Chúa hay là không. Chúng ta làm gì với tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta có cái nhìn đúng về Chúa hay là không. Ở trong cái câu chuyện này, từ câu Matthew đoạn 25, từ câu 20 tới câu 25 cho chúng ta thấy rằng cái người họ nhận được 5 ta lăng á, thì người này làm gì? Ra làm lợi liền. Được 5 ta lăng khác. Cái ngày tính sổ, ngày mà người chủ về thì người này vui lắm, đem tới nói: đây này, 5 ta lăng chủ đã đưa cho tôi đã làm lợi 5 ta lăng khác là 10 ta lăng. Người này trông đợi, mong muốn được đưa dâng lên cho chủ mình những gì chủ đã giao cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì người này muốn làm vui lòng chủ. Người này muốn làm vui lòng chủ. Người nhận 2 ta lăng cũng vậy, đến và vui lắm, làm lợi ra 2 ta lăng nữa. Và vui khi chủ trở về tính sổ thì người này mới trình lên cho chủ. Và một cách vui mừng, bởi vì người này muốn làm đẹp lòng chủ, làm lợi 2 ta lăng nữa. Và người chủ trả lời như thế nào trong câu số 21? Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành. Chủ nói cùng hai người giống nhau cả: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cảm ơn Chúa là ở đây người chủ ban thưởng cho hai người đầy tớ trung tín này, trung tín. Nhưng mà ở đây cái người mà nhận một ta lăng đã làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Chọn cái ta lăng đó. Thời gian Chúa cho mình, khả năng Chúa cho mình, sức khỏe Chúa cho mình, Chúa cho mình tất cả mọi sự, nhưng mà mình không có sử dụng nó để đem lại cái ích lợi cho những người xung quanh, đem lại cái phước hạnh đến những người xung quanh, nhưng mà mình giấu nó, mình giữ nó. Giống như tối hôm qua chúng ta học ở trong cái nhóm tế bào đó, một trong những dấu hiệu của người trưởng thành là cái người như thế nào? Luôn luôn lo tưởng tới người khác. Tôi làm gì được cho người kia, người nọ? Chứ không có hỏi là người kia phải làm gì cho tôi. Và tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn trở nên những người trưởng thành cả. Và khi người nhận một ta lăng này, lấy cái ta lăng của mình chôn dưới đất, chôn cho kỹ, rồi khi gặp chủ lại thì đào nó lên đưa cho chủ. Và lời Chúa nói như thế nào? Cái người nhận một ta lăng trong câu số 24, người chỉ nhận một ta lăng cũng đến mà thưa rằng lại Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Chúng ta thấy ở đây cái điều đầu tiên, cái người này làm gì khi khai trình đời sống của mình cho chủ, khai trình cái công việc mà chủ giao cho mình là gì? Tôi biết. Tôi biết. Mà trong cái nguyên văn cái chữ này là tôi luôn luôn biết. Hai cái người kia thì nói như thế nào? Lại Chúa. Chúa tin tưởng tôi. Tôi trung tín làm ra lợi cho chủ. Nhưng mà cái người thứ ba này, cái người này có một cái nhìn rất là sai trật về người chủ và ngay cả chính mình. Người này đến nói với người chủ như thế nào? Tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt. Không những ổng đã không có làm lợi cho chủ mà ổng còn đổ, ổng còn trách chủ, ổng nói những cái lời rất là nặng đối với chủ nữa. Cái nhìn của người này đối với chủ là một cái nhìn rất là sai trật. Này nhớ Chúa dùng cái ví dụ này để nói về Chúa là người chủ và chúng ta là những người quản lý của Chúa. Chúng ta có cái nhìn như thế nào về Chúa? Chúa là người nghiêm nhặt. Chúa là người nghiêm nhặt. Con xin Chúa cái này cái nọ, Chúa không cho con. Con bực mình quá, con muốn làm cái này, con muốn làm cái nọ, mà Chúa không cho con cái nọ cái kia, con giàu rằng cái mà Chúa cho con cũng không sử dụng gì luôn. Như Antonio, ổng lúc đầu thì ổng muốn hát, rồi ổng muốn đàn, nhưng mà cả hai ổng không có được. Nhưng mà ổng cuối cùng khám phá ra là ổng có thể gọt chút được những cái cây gỗ và làm cái đàn violon. Ổng không có vì ổng muốn những cái mà Chúa không cho, rồi ổng bực mình quá, cái mà Chúa cho ổng cũng bỏ luôn. Không phải. Cái mà Chúa cho ổng sử dụng. Và ở đây cái người đầy tớ thứ ba này như thế nào? Có cái nhìn rất là sai lầm về chủ. Chúng ta có cái nhìn như thế nào về chủ? Chúa là đáng yêu thương, Chúa là đáng đầy lòng rộng lượng thương xót, hay là Chúa là đáng mà con xin Chúa cái này không được, con xin Chúa cái kia không được, con muốn làm cái người ở trên này đứng ở đây thôi, mà nếu mà con không đứng được ở trên này để làm cái chuyện gì thì Chúa cho con những cái khác con không có làm. Hay là chúng ta đến với Chúa với cái tâm lòng biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa vẫn còn cho con có được sự sống, Chúa bảo tồn sự sống của con, và con sẵn sàng sử dụng những gì Chúa ban cho con để con học việc Chúa. A.W. Tozer nói như thế này: cái nhìn của bạn về Chúa đúng hay không là điều quan trọng nhất về cuộc đời của bạn. Cái nhìn của bạn đúng về Chúa hay không, đó là điều quan trọng nhất về cuộc đời của bạn. Chúng ta có cái nhìn đối với Chúa như thế nào? Cái người thứ ba này, cái người đầy tớ chôn vùi những cái ta lăng của anh ta, đã có cái nhìn rất là sai trật về chủ và mỗi một chúng ta về Chúa. Và đó, khi chúng ta có cái nhìn sai trật về Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em, làm sao mình biết được mình có cái nhìn sai trật về Chúa? Rất là dễ biết, thưa quý ông bà anh chị em. Mình sẽ đưa ra nhiều cái lý do biện hộ để mình không làm những việc mà Chúa muốn mình làm. Mình bào chữa, mình nói con không làm được cái này, con không làm được cái kia, cái lý do là tại sao con không làm được, vân vân. Chứng tỏ mình, cho mình biết rằng mình đang có cái nhìn rất là sai lầm về Chúa trong cuộc đời. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có cái nhìn đúng về Chúa. Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa muốn mình làm cái gì đó là Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của mình, chứ không phải là Chúa muốn lấy cái gì từ nơi mình. Và cái bài học kế tiếp, đây là bài học vô cùng quan trọng, bài học số 6. Đó là tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta không sử dụng, Chúa sẽ lấy lại tất cả những điều đó. Tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không sử dụng, chúng ta sẽ mất hết tất cả những điều đó. Trong câu số 26, Chúa nói cùng cái kẻ đầy tớ lười biếng, người giữ đó, Chúa dùng cái chữ như thế nào? Xong chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ giữ và biếng nhác kia. Wow, dùng chữ rất là nặng, giữ và biếng nhác kia. Wicked and lazy. Người chủ này nói như thế nào? Ngươi là người nói dối, ngươi đưa ra những cái lý do ngươi rất là ích kỷ, ngươi chỉ lo cho chính ngươi, rồi Chúa đưa ra mọi lý do để rồi ngươi không có làm theo những gì ta muốn ngươi làm. Tại sao trong câu số 27, tại sao ngươi biết ta như vậy hả? Mà tại sao ngươi không có lấy cái số tiền trong câu số 27? Thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Ngươi biết cái chuyện này chôn là trật, ngươi có thể bỏ trong nhà băng để nó làm lời ra, mà ngươi không làm. Chúa dùng cái chữ rất là nặng ở đây: kẻ giữ và kẻ lười biếng. Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta biết. Đó là gì? Chúa không có phải chỉ xét đoán những gì chúng ta làm sai mà thôi, nhưng mà những điều đúng mà chúng ta không làm, Chúa cũng xét đoán những điều đó. Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái người này, người mà có cái nhìn rất là sai trật về chủ và chính mình, đã nói một cách sai lầm về người chủ. Rồi người này đến câu số 25: đây này, vật của chủ, xin trả lại cho chủ. Sau khi người này đưa ra mọi lý do tại sao không có làm cái công việc mà chủ muốn mình làm, Và thậm chí ở đây có như là người này còn oán trách Chúa nữa. Có bao giờ mình oán trách Chúa không? Con xin Chúa cái này, con xin Chúa kia, Chúa không cho, Chúa cho người kia, Chúa cho người nọ mà Chúa không cho con. Oán trách Chúa, mình hơn thua với Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy đây là một cái tình trạng mà rất là nguy hiểm. Người này oán trách Chúa và đào cái lỗ để chôn của cải của chỗ suốt đó. Mà người này không ngờ rằng mình đã đào cái lỗ chôn chính mình trong đó. Lời Chúa nói như thế nào? Sau khi Chúa người đầy tớ này đến bào chữa, đưa đủ thứ lý do để không làm những công việc của chủ, rồi cuối cùng thì người chủ mới trả lời như thế nào? Trong câu số 28: vậy các ngươi hãy lấy ta lăng của người này mà cho kẻ có 10 ta lăng, vì kẻ có thêm vì sẽ cho thêm, kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cắt luôn đều họ đã có nữa. Còn kẻ đầy tớ vô ích kia, hãy quăng nó ra ngoài chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúng ta thấy ở đây không? Đây là một cái tình trạng rất là nguy hiểm vô cùng. Lười biếng. Chú dùng cái chữ ở đây là cái người đầy tớ biếng nhác hay là lười biếng. Lười biếng trong phần thể xác đã hại rồi, phải không? Mình ở nhà mình không đồ ở đâu, mình để lung tung hết, mình không có để gọn gàng. Làm gì bỏ đó, đi làm thì lúc nào vui thì đi, lúc nào không thì vui thì khỏi làm. Lười biếng đó nguy hiểm, rất là nguy hiểm trong đời sống thể chất, về đời sống tâm linh nó còn nguy hiểm ác nữa. Và ở đây chúng ta biết cái người lười biếng này, cuối cùng người này Chúa nói sao? Còn kẻ đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Người này mất tất cả. Chúa cho người này nhưng mà người này không có sử dụng những gì người này có. Chúa đã lấy lại tất cả. Tất cả những gì Chúa cho mình, khả năng, thời gian, cơ hội để làm những công việc tốt, hãy tận dụng nó, thưa quý ông bà chị em. Bởi vì sẽ có ngày chúng ta tính sổ. Và cái điểm cuối cùng là cái điểm mà chúng ta cần nhớ ở đây nữa, đó là mình biết ai và mình làm gì về những gì mà người đó ban cho mình, sẽ đem đến nơi chúng ta có dư dật, hay là đem đến chúng ta một nơi rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy người này có một người chủ, nhưng mà người này không có hiểu người chủ chút nào cả. Và những gì người này đã làm hoặc là không làm đã dẫn người này đến một cái chỗ rất là khủng khiếp. Chúa nói trong câu số 29: ta sẽ cho thêm, kẻ nào đã có thì sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cắt luôn đều họ đã có nữa. Người đầy tớ chôn vùi cái của mà Chúa chủ giao cho mình, thì cái kết quả của cái người này, Chúa nói hỡi đầy tớ vô ích. Và ở đây nó hãy quăng nó ra chỗ tối tăm và nơi có khóc lóc và nghiến răng. Cái chỗ khóc lóc và nghiến răng tối tăm này, những cái chỗ khác thì cho chúng ta ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết đây là địa ngục, đây là cái hỏa ngục. Hay là nói cách khác hơn, cái người đầy tớ vô ích, đó là lý do mà Chúa dùng cái chữ vô ích. Bởi vì cái người thật sự tin Chúa là người không có vô ích. Tại sao mình biết người đó không vô ích? Bởi vì họ sử dụng những gì Chúa ban cho. Hay là nói cách khác hơn, khi mà mình thật sự là con của Chúa rồi, cái dấu hiệu rất là rõ ràng hơn hết, đó là mình hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa ở đây không phải là ô tôi tới nhà thờ rồi tôi đứng đây tôi chia sẻ về Chúa mới gọi là hầu việc Chúa. Đúng, đó là hầu việc Chúa, nhưng mà mình hầu việc Chúa có vô số cách để mình hầu việc Chúa. Một trong những cách mà chúng ta có thể hầu việc Chúa được là mình cầu nguyện cho nhau. Cảm ơn Chúa, Chúa cho anh Nguyên và chị Miên có được cái mục vụ rất là quý báu mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu trong tuần gửi ra những cái nhu cầu để mình cầu nguyện cho nhau. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho nhau, đó là cách mình hầu vị Chúa. Và cảm ơn Chúa Hội Thánh chúng ta có những vị như tôi đã nói rất là âm thầm hầu vị Chúa, giúp đỡ dọn dẹp nhà của Chúa, nấu ăn âm thầm. Hôm qua có chị Phúc và chị Uyên tới đây, không có ai biết, hầu hết chúng ta không ai biết, nhưng mà hai chị để cả buổi từ trưa tới tối để nấu ăn. Đó là mình hầu việc Chúa. Mình dạy trường Chủ Nhật là mình hầu việc Chúa. Mình cầu nguyện cho từng học viên ở trong lớp của mình là mình hầu việc Chúa. Ở trong các ban chấp hành mình hầu việc Chúa. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được một điều rất là rõ ràng. Khi chúng ta không hầu việc Chúa, có thể lắm chúng ta là đầy tớ vô ích. Hay là nói cách khác, mình không phải là con thật của Chúa. Người nào nói rằng tôi không có cần phải hầu việc Chúa, tôi không cần phải sử dụng những gì Chúa ban cho tôi. Chúa cho tôi tiền, tôi cứ giữ bo cho mình. Tôi không có, mình tôi xài không đủ mà dâng hiến làm gì. Khả năng Chúa cho tôi không có dùng nó, tôi giữ trong mình. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm, đó là cái dấu hiệu lớn nhất cho chúng ta biết rằng mình sẽ đến cái nơi mà Kinh Thánh nói rằng chỗ tối tăm và khóc lóc nghiêng rạc. Bởi vì một người con thật của Chúa là người có cái dấu hiệu muốn hầu vị Chúa. Tìm mọi cách để hầu vị Chúa. Và hầu vị Chúa như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Người chủ câu số 21 tôi muốn trở lại. Người chủ chủ nói rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ở đây Chúa nói hai cái người mà hầu việc chủ làm lợi ra, thì Chúa nói hai người này là hai người như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Ngay lành và trung tín. Ngay lành, trung tín tiếng Mỹ là good and faithful servant. Ở đây chúng ta thấy đó là điều mà cái ngày mà chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ nói với mỗi một chúng ta. Chúng ta có phải là một người con cái ngay lành trung tín của Chúa không? Ngay lành nghĩa là sao? Good nghĩa là sao? Người tốt nghĩa là sao? Người đó làm nhiều công việc mình nhìn thấy tốt phải không? Cảm ơn bà Hảo. Cái điểm chính đó là cái động cơ thúc đẩy mình làm điều đó. Cái tấm lòng của mình nó có cái động cơ đúng để mình làm cái điều đó hay không? Tôi có thể dâng hiến rất là nhiều, nhưng mà cái động cơ của tôi dâng hiến là để người khác khen tặng tôi. Chứ không phải là tôi thương gì mà tôi dâng hiến. Thì đó trước mặt Chúa không chấp nhận. Good, ngay lành là mình làm không những điều tốt, nhưng mà cái động cơ nó thúc đẩy mình làm cái điều đó, nó cũng phải là tốt nữa. Tôi có làm cái công việc Chúa bởi vì tôi yêu Chúa và tôi yêu thương anh em hay không? Hay là tôi làm bởi vì tôi ganh tị ai đó? Tôi làm vì tôi muốn hơn người nào đó? Tôi làm vì tôi muốn người khác biết rằng tôi là người giỏi, tôi là người ngon lành. Khi tôi nói một lời nói nào với ai đó, tôi có cái nó có phát xuất từ cái tấm lòng tôi muốn xây dựng cuộc đời của người đó, muốn họ người đó trở nên giống Chúa hơn, hay là tôi nói cho nó đã cái gan của tôi bởi vì tôi không thích người đó. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy cái động cơ thúc đẩy mình làm vô cùng quan trọng trước mặt Chúa. Mình có thể làm điều rất là tốt, nhưng mà cái động cơ rất là tệ trước mặt Chúa, cái đó Chúa không bao giờ chấp nhận. Và cái điểm mà Chúa tìm kiếm nữa, không những mình làm cái điều tốt với cái tâm lòng tốt, nhưng mà mình phải trung tín. Trung tín trong những điều Chúa giao cho mình. Chúng ta có trung tín không? Cái Chúa giao cho mình, Chúa cho mình cái khả năng, Chúa cho mình tiền bạc, Chúa cho mình thời gian, Chúa cho mình cơ hội. Mình có trung tín trong những gì Chúa giao mình để mình làm, giúp đỡ những người xung quanh hội thánh Chúa không? Hay là gặp cái gì đó, ai nói cái gì đó, cái mình chùn bước, cái mình I give up, bỏ cuộc. Cái người trung tín là người như thế nào? Dầu ai nói ngã nói nghiêng thì tôi cũng như thế nào? Thì tôi cũng như kiền bà chực. Cái gì? Cái gì chữ gì? Dạ vẫn như kiền bà chực. Cảm ơn ông Nguyễn Vũ Văn. Yes. Nếu phải là ai nói cái gì tới nói lui cái là vỡ cục. Tôi thích cái môn thể thao boxing lắm. Là cái chỗ mấy anh mà anh bị đánh ngã gục xuống á, anh vẫn ngồi dậy, anh đánh tiếp. Chứ không phải ngã xuống cái nằm luôn. Rất tiếc có nhiều con cái Chúa hầu việc Chúa rất là sốt sáng, nhưng mà ai nói một cái là phải xìu xuống. I give up. Thưa quý ông bà anh chị em, đó không phải là những người mà Chúa tìm kiếm. Chúa tìm kiếm những người giàu mình có cảm thấy như là bỏ cuộc bởi vì có những cái tên lửa của ma quỷ nó bắn vào cuộc đời mình đi nữa, mình vẫn tiếp tục trung tín. Trung tín. Đó là thành công, thưa quý ông bà chị. Chúa chỉ đòi hỏi hai điều. Mình là những người ngay lành và trung tín. Mình làm cái công việc đó, Chúa có vui, Chúa có tự hào về mình, hay là Chúa buồn khi Chúa thấy mình làm điều đó? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái tinh thần như Chúa muốn mỗi một chúng ta. Chúa đeo đuổi, Chúa muốn những điều đó. Không lẽ chúng ta không đeo đuổi những điều đó sao? Xin Chúa giúp chúng ta để trong những ngày tháng sắp đến, chúng ta thấy được rằng cái người mà vô địch trước mặt Chúa, cái người mà thành công trước mặt Chúa, không phải là làm được ra rất là nhiều điều, nhưng mà cái người đó là cái người có được cái động cơ thúc đẩy đúng, phát xuất từ tình yêu thương. Và người đó là người trung tín. Ước mong rằng tất cả chúng ta, cái ngày mà chúng ta gặp mặt Chúa, đây là cái lời chúc của Chúa cho mỗi một chúng ta. Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia được lắm. Được lắm. Không ai trong chúng ta đến gặp mặt Chúa cái ngày mà chúng ta soát sổ, mà Chúa nói rằng tại sao ngươi chôn vùi những gì ta ban cho. Wow, không có gì đau đớn bằng. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng Chúa muốn ban thưởng cho đời sống của chúng ta vĩnh viễn vô cùng. Nhưng điều mà chúng ta cần làm và tạng Chúa, Chúa còn cho chúng ta có cơ hội để chúng ta làm hôm nay, đó là chúng ta trở thành những người đầy tớ như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em, nghe lành và trung tín. Amen.